Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 15 tháng 11 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về Đức Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, sau đó là các tiết mục Thánh mẫu La Vàng, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma, con đường năm thánh kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức sẽ được đệ trình lên Đức Thánh Cha. Trong một cuộc họp báo sáng hôm thứ Ba vừa qua tại Roma, Đức Cha Jacques Perrier, giám mục Tarbes và Lộ Đức, đã cho biết mặc dù ngày giờ chuyến viếng thăm Lộ Đức của Đức Thánh Cha chưa được xác định, Đức Thánh Cha đã cho biết ý muốn được đến trung tâm Thánh Mẫu này để tham gia các cuộc mừng kỷ niệm 150 năm, 18 lần Đức Mẹ hiện ra cho Thánh nữ Bernadette tại hang đá Massabielle. Đức cha Perrier cũng cho biết sẽ đệ trình lên Đức Thánh Cha dự án con đường năm thánh, gồm 4 chặng đường. Nhà thờ giáo xứ với giếng nước nơi Thánh nữ Bernadette được rửa tội. Đường Petit Fossé, những rãnh nhỏ nơi gia đình Thánh nữ cư ngụ lúc xảy ra lần hiện ra đầu tiên ngày 11 tháng 2 năm 1858. Kế đó là các cung thánh và hang đá, và cuối cùng là nhà nguyện của trung tâm bác ái nơi Thánh nữ rước lễ lần đầu. Đức Giám mục Tarbes và Lộ Đức nhấn mạnh rằng con đường năm thánh này phải được xem như là một con đường hành hương. Ngài nói rằng 4 chặng đường của con đường năm thánh này cũng là biểu tượng của cuộc lữ hành đức tin trong giáo hội, tức là đi từ phép rửa đến phép thánh thể, bởi vì các cuộc hiện ra diễn ra trong giáo hội chứ không bên ngoài giáo hội. Và cuộc gặp gỡ với Đức Mẹ tại hang đá có mục đích dẫn đến cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu con Mẹ. Tin Baltimore, Hoa Kỳ. Các đức giám mục Hoa Kỳ cảnh cáo rằng một số nhà lãnh đạo tại nước này xem ra không chịu nhìn nhận thực tế và những thất bại tại Iraq, cũng như đòi hỏi phải đưa ra những đường hướng mới. Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm 13 tháng 11 vừa qua, Đức cha William Skelstad, giám mục Spokane ở bang Washington, Chủ tịch Hội đồng Giám mục vừa mãn nhiệm, đã lập lại yêu sách của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ là cần phải xem việc rút quân ra khỏi Iraq như một vấn đề luân lý, bởi vì hành động này sẽ giảm bớt sự thiệt hại về nhân mạng, giải quyết được cuộc khủng hoảng về nhân đạo tại Iraq, tình trạng người tị nạn, và bảo vệ nhân quyền, nhất là tự do tôn giáo. Tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ phàn nàn về tình trạng phê phái và chia rẽ hiện nay trong sinh hoạt chính trị, ngăn cản công cuộc hòa giải tại Iraq. Dưới hình thức hỏi đáp, tuyên ngôn cũng mô tả tỉ mỉ lập trường của các đức giám mục Hoa Kỳ về hành động tại Iraq, về việc rút quân, về cuộc chiến chống lại khủng bố, về việc đối xử với các thiểu số tôn giáo tại Iraq, cũng như về tình trạng người tị nạn, các binh sĩ Hoa Kỳ và gia đình của họ. Cũng tin Baltimore, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đang cho tiến hành một cuộc điều tra về những nguyên nhân, hoàn cảnh và ảnh hưởng đến xã hội của việc lạm dụng tình dục nơi hàng giáo sĩ. Ngoài ra, cuộc điều tra cũng chú trọng đến đời sống trong chúng viện và phản ứng của các vị chủ chăn. Được biết, cách đây một năm, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã đồng ý chi trả một ngân khoản là 335.000 Mỹ Kim cho một nhóm nghiên cứu để tiến hành những giai đoạn đầu của cuộc nghiên cứu. Hôm 12 tháng 11 vừa qua, Karen Terry và Margaret Smith, hai nhà nghiên cứu đã được Hội đồng Giám mục thuê thực hiện cuộc điều tra, đã đến khóa học mùa thu của các đức giám mục và trình bày cho các ngài về kết quả cuộc điều tra. Bà Terry cho biết cuộc điều tra bao gồm 6 lĩnh vực sau đây: nhìn lại các biến cố dưới các khía cạnh lịch sử, chính trị và xã hội kể từ năm 1950, về việc chiêu sinh và huấn luyện trong chủng viện, việc lãnh đạo các nạn nhân, phân tích các dữ kiện từ 3 trung tâm chữa trị và thảo luận về việc phòng ngừa và giáo dục. Tin Ý, Giáo hội tại Ý cho áp dụng bản dịch mới các bài đọc trong thánh lễ. So với bản dịch cũ, người ta thấy có nhiều thay đổi. Chẳng hạn câu Thiên Chúa và tiền của sẽ được đổi lại là Thiên Chúa và sự giàu có. Trong lễ truyền tin, câu nói của Sứ Thần Kính chào Maria đầy ơn phước sẽ được đổi lại là Hỡi Maria hãy vui lên. Được biết, sau 5 năm làm việc và với 15 bản thảo, tập 1 các bài đọc Kinh Thánh trong thánh lễ bằng tiếng Ý đã được Tòa Thánh phê chuẩn và cho phép sử dụng kể từ đầu tháng 12 tới. Cả đối với một ý hy vọng sẽ cho hoàn tất bản dịch trọn bộ các bài đọc thánh lễ vào cuối năm 2008. Và việc sử dụng sẽ có tính cách bắt buộc kể từ mùa vọng năm 2010. Tin đảo Chipre. Các tín hữu chính thống tại đảo Chipre đổ xô đến nhà thờ Thánh Gioan Kim Khẩu để chứng kiến các phép lạ. Hôm thứ Ba vừa qua, dân chúng kéo nhau đến nhà thờ này vì họ nói rằng sau khi một di tích của Thánh Gioan Kim Khẩu được rước về đây, đã diễn ra hai phép lạ. Được biết hôm thứ Bảy tuần trước, chiếc sọ của Thánh Gioan Kim Khẩu, một trong những vị thánh được kính nhớ nhiều nhất trong giáo hội chính thống, đã được rước từ núi Athos bên Hy Lạp và kiệu về nhà thờ mang tên thánh nhân tại Nicosia, đảo Chipre. Theo cha Paraskevas, cha sở của nhà thờ Thánh Gioan Kim Khẩu, hai phép lạ đã diễn ra. Và đây là lý do tại sao dân chúng đổ xô về đây. Hôm thứ Bảy vừa qua, một người phụ nữ 42 tuổi bị gãy chân khi ra khỏi nhà thờ cách đây không lâu, đã đột nhiên được lành lặn trở lại. Cha sở nhà thờ Thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng hiện nay người phụ nữ đã bỏ nạn và đi đứng bình thường. Một thiếu niên 16 tuổi bị tai biến mạch máu não cũng được hoàn toàn chữa lành sau khi cùng với người mẹ đến cầu nguyện trước sọ của thánh nhân. Tin Pakistan. Các đức giám mục Pakistan hy vọng dân chủ sẽ được vãn hồi. Đức cha Max Rodriguez, giám mục Hyderabad cho biết, các đức giám mục nước này sẽ thảo luận về cơn khủng hoảng hiện nay trong phiên họp sẽ khai diễn vào ngày 23 tháng 11 tới đây. Trong cuộc nói chuyện với hãng tin Công giáo Á Châu Ukanews, Đức cha Rodriguez nói rằng các đức giám mục Pakistan hy vọng nền dân chủ sẽ trở lại trong đất nước. Đức giám mục Hyderabad cũng cho biết Hội đồng giám mục Pakistan đã chỉ thị cho các giáo xứ cầu nguyện cho xứ sở và tình liên đới trong đất nước. Được biết, tướng Pervez Musharraf, tổng thống Pakistan, đã ban hành lệnh thiết quân luật hôm 3 tháng 11 vừa qua. Với lệnh này, nhiều người biểu tình và phe đối lập đã bị bắt giữ, các cuộc tập trung đông người cũng bị cấm. Cuộc khủng hoảng càng trở nên trầm trọng hơn khi Tổng thống Musharraf loan báo sẽ gia tăng cường độ cuộc chiến chống khủng bố, và tình trạng thiết quân luật sẽ kéo dài cho đến ngày bầu cử được ông dự trù cho tổ chức trước ngày 9 tháng Giêng năm tới. Tin Hồng Kông. Một số nhà lãnh đạo tôn giáo ca ngợi việc đưa hai chữ tôn giáo vào trong hiến pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các ngài xem đây như một bước tiến về phía trước. Tuy nhiên mới đây, một bài bình luận trên một nhật báo xuất bản tại Hồng Kông vẫn còn xem Vatican như một thế lực ngoại bang đang xen vào chuyện nội bộ của Hồng Kông và Macau. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Á Châu Ukanews, Đại hội đại biểu Quốc hội lần thứ 17 vừa qua đã là một bước ngoặt quan trọng khi đưa hai chữ tôn giáo vào trong hiến pháp. Đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xét lại chỗ đứng của tôn giáo trong xã hội. Điều 19 trong hiến pháp Trung Quốc viết như sau. Đảng quyết tâm thực thi đầy đủ nguyên tắc cơ bản liên quan đến tôn giáo và liên kết những người có tôn giáo lại để đóng góp vào việc phát triển kinh tế và xã hội. Nguyên thủy, đoạn này chỉ kêu gọi người Cộng sản thăng tiến các mối quan hệ với các dân tộc thiểu số dựa trên bình đẳng liên đới hài hòa, huấn luyện các bộ của những thiểu số này, cũng như giúp họ hoạt động cho thịnh vượng và phát triển đất nước. Tin Bắc Kinh. Trung Quốc bãi bỏ lệnh ngăn cấm mang nhiều kinh thánh vào Thế vận hội. Một trang trên mạng lưới của chính phủ trước đây có đăng lệnh cấm du khách đến tham dự Thế vận hội Bắc Kinh không được mang quá một quyển kinh thánh. Nay bỗng dưng người ta không còn thấy trang này nữa. Trước đây trên trang của mạng lưới chính thức này người ta đọc được quy định như sau. Bất cứ ấn phẩm, phim, băng nào gây thiệt hại cho chính trị, kinh tế, văn hóa và đạo đức của Trung Quốc đều bị cấm mang vào Trung Quốc. Lời chú thích tiếp theo lệnh cấm này viết rõ như sau. Mỗi du khách được khuyên chỉ nên mang vào Trung Quốc một quyển kinh thánh mà thôi. Tin London. Số phụ nữ được phong chức linh mục trong giáo hội Anh giáo đã vượt qua số linh mục nam. Chỉ trong vòng 13 năm kể từ khi giáo hội Anh giáo bắt đầu truyền chức linh mục cho phụ nữ, con số linh mục nữ đã vượt qua số linh mục nam. Trong năm vừa qua, trong giáo hội Anh giáo đã có tất cả 478 cuộc truyền chức linh mục, trong số này có 244 linh mục nữ và 234 linh mục nam. Phần lớn các linh mục nữ đều được giao cho các chức vụ phụ tá. Trong năm vừa qua, chỉ có 128 linh mục nam và 95 linh mục nữ được xem là bình đẳng trong chức vụ. Được biết, giáo hội Anh giáo đã truyền chức linh mục cho phụ nữ lần đầu tiên hồi năm 1994. Giáo hội này cũng nói rằng, xét về mặt thần học, chẳng có ngăn trở nào để tiến hành phong chức giám mục cho phụ nữ. Tin Thái Lan. Hội nghị Á Châu Thái Bình Dương về tình yêu, sự sống và gia đình đã khai diễn tại trung tâm huấn luyện mục vụ của giáo phận Bangkok, Thái Lan từ ngày 12 đến 14 tháng 11 vừa qua. Hội nghị đã nhấn mạnh đến tính cách thánh thiêng của sự sống như là hồng ân của Thiên Chúa. Đã có khoảng 250 tham dự viên gồm giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đến từ 15 nước Á Châu. Nhiều người đã từng hoạt động trong các phong trào bảo vệ sự sống. Với chủ đề đối thoại liên tôn và tình liên đới về giá trị và ý nghĩa của sự sống, ban tổ chức cũng đã mời một số diễn giả Phật giáo, Ấn giáo, Hồi giáo và Tin Lành đến thuyết trình. Được biết hội nghị do một tổ chức có tên là Quốc tế Á Châu Bên Vực Sự Sống, một tổ chức giáo dục công giáo không vụ lợi đứng ra bảo trợ. Trong số các vị chủ trì, người ta thấy có sự hiện diện của Đức Hồng Y Michael Kitbunchu, giám mục Bangkok và Đức cha Salvatore Pennacchio, sứ thần tòa thánh tại Thái Lan. Đức sứ thần tòa thánh đã đọc một sứ điệp của Đức Thiên Cha gửi cho hội nghị. Ngài cũng nhắc lại rằng người công giáo phải là những người cầu nguyện và trung thành với giáo huấn của giáo hội về phẩm giá của người và các quyền cơ bản của con người. Đại biểu của hội quốc gia đã trình bày các hoạt động của giáo hội địa phương trong việc đương đầu với những thách đố do nền văn hóa chết chóc đặt ra, như luật cho phép phá thai, ngừa thai, làm cho chết im dịu, và những hành động chống lại sự sống khác.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Ba, ngày 13 tháng 11 vừa qua, với 188 phiếu thuận, tức 85% số phiếu, các đức giám mục Hoa Kỳ đã bầu Đức Hồng Y Francis George, tổng giám mục Chicago, làm chủ tịch hội đồng giám mục. Người được bầu làm phó chủ tịch là đức cha Gerald Kikanas, giám mục Tucson, bang Arizona. Đức Hồng Y George thay thế đức cha William Skystad, giám mục Spokane, bang Washington, vừa mãn nhiệm kỳ 3 năm. Đức Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Chicago từ năm 1997. Một năm sau khi về làm chủ chăn tại Chicago, Ngài được Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị nâng lên bậc Hồng Y. Trước khi về Chicago, Đức Hồng Y George đã từng làm giám mục giáo phận Yakima, bang Washington. Năm 1996, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Portland, bang Oregon. Ngoài hai chức vụ chủ tịch và phó chủ tịch của Hội đồng Giám mục, các đức giám mục Hoa Kỳ cũng đã bỏ phiếu để chọn các vị chủ tịch các ủy ban. Một ngày trước khi diễn ra các cuộc bầu chọn này, các đức giám mục Hoa Kỳ đã tham gia thảo luận về nội dung của tài liệu có tựa đề Đào luyện lương tâm cho các tín hữu công dân, lời kêu gọi của các đức giám mục Hoa Kỳ về trách nhiệm chính trị. Theo dự trù, các đức giám mục Hoa Kỳ sẽ biểu quyết và thông qua tài liệu vào ngày thứ Tư, 14 tháng 11. Đức cha Nicholas DiMaggio, giám mục Brooklyn, kiêm chủ tịch Ủy ban giám mục về chính sách đối nội, cho biết tài liệu này đã được duyệt xét nhiều lần. Ngoài bản văn dài 47 trang, các đức giám mục Hoa Kỳ sẽ gửi đến các giáo xứ một bản văn ngắn gọn hơn. Trong bản văn dài, các đức giám mục Hoa Kỳ nhìn nhận rằng, trong sinh hoạt chính trị hiện nay, người công giáo Mỹ cảm thấy lạc lõng, bởi vì hầu như tất cả mọi ứng cử viên tổng thống, dù thuộc đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa, đều không chấp nhận giáo huấn của giáo hội về phẩm giá con người. Bản thảo của tài liệu sẽ được các đức giám mục Hoa Kỳ cho công bố, khẳng định như sau. Là người công giáo, chúng ta phải được hướng dẫn bởi những xác tín luân lý của chúng ta hơn là sự gắn bó của chúng ta với một đảng phái chính trị hay một nhóm quyền lợi nào đó. Các vị chủ chăn Hoa Kỳ kêu gọi, nếu cần, chúng ta phải tham gia để thay đổi đảng phái mà chúng ta là thành viên. Chúng ta không nên để cho đảng phái thay đổi chúng ta đến độ chúng ta khinh thường hay chối bỏ những nguyên tắc luân lý nền tảng của chúng ta. Thật ra bản thảo được đưa ra để biểu quyết trong phiên khoáng đại mùa thu này cũng chỉ là một phần trong một loạt tài liệu đã từng được các đức giám mục Hoa Kỳ cho công bố vào mỗi dịp bầu cử từ 30 năm qua. Nhưng lần này bản thảo đã được đưa ra tham khảo ý kiến rộng rãi ở các ủy ban và lần đầu tiên được toàn thể các đức giám mục biểu quyết và bỏ phiếu. Trong quá khứ, trước khi được công bố, các tài liệu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chỉ cần được thông qua bởi Ủy ban Hành chánh, gồm Ban Thường trực, các Chủ tịch Ủy ban và các đại diện vùng. Mặc dù bản thảo của tài liệu nhấn mạnh đến lập trường của các đức giám mục về những vấn đề quốc nội và quốc tế, nhưng không phải tất cả mọi vấn đề đều có một tầm quan trọng ngang nhau. Trong tài liệu, các đức giám mục Hoa Kỳ nhắc nhở người Công giáo như sau. Có một số điều mà chúng ta không bao giờ được phép làm, với tư cách cá nhân hay xã hội, bởi vì những điều đó luôn không phù hợp với tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Các đức giám mục nói rõ một số điều như sau. Phá thai, làm cho chết êm dịu, sản sinh con người theo phương pháp vô tính, nghiên cứu tế bào gốc bằng cách phá hủy các phôi thai người, và những hành động xúc phạm đến phẩm giá con người như diệt chủng, tra tấn, kỳ thị chủng tộc, đối xử một cách bất công, và tấn công vào những thành phần không chiến đấu trong chiến tranh. Đó là những điều mà các đức giám mục Hoa Kỳ khẳng định rằng, dù với tư cách cá nhân hay xã hội, người Công giáo không được phép làm vì nó không phù hợp với giới răn mến Chúa và yêu người. Được biết, nhóm soạn thảo tài liệu này gồm có các chủ tịch của 7 ủy ban giám mục đặc trách về các lĩnh vực như chính sách đối nội, chính sách quốc tế, các hoạt động bảo vệ sự sống, truyền thông, giáo lý đức tin, giáo dục và di dân. Đức cha DiMaggio cho biết, ngay từ hôm thứ Hai vừa qua, ủy ban hỗn hợp trên đây đã đưa vào tài liệu 26 trang do các đức giám mục đề nghị, đồng thời cũng cắt xén bớt 10 trang khác. Hiện trong bản thảo, tài liệu không đề cập tới vấn đề có nên cho các ứng cử viên Công giáo nào có lập trường ủng hộ phá thai được rước lễ không. Đức cha Raymond Burke, Tổng giám mục St. Louis, đã tuyên bố thẳng thừng rằng Ngài sẽ không trao mình Thánh Chúa cho ứng cử viên thuộc Đảng Cộng Hòa là ông Rudy Giuliani rước lễ, vì cựu thị trưởng New York này có chủ trương ủng hộ phá thai. Trả lời cho câu hỏi này, Đức cha DiMaggio nói rằng tài liệu không nêu lên vấn đề này bởi vì Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã đề cập đến vấn đề này trong 2 tài liệu khác rồi. Một lý do khác được Đức cha DiMaggio đưa ra để giải thích tại sao tài liệu mới của các vị chủ chăn Hoa Kỳ không bàn tới việc cho rước lễ là vì tài liệu này nhắm đến các cử tri Công giáo, chứ không phải các chính trị gia Công giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh mẫu La Vang do Mai Hương trình bày. Tim trinh nguyên của mẹ Maria. Đây là đề tài suy niệm chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một Thánh mẫu La Vang tuần này. Một trái tim trinh nguyên là một trái tim yêu thương trong sự sung mãn của tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu chỉ có thể đo lường bằng tình yêu mà thôi. nếu một trái tim trinh nguyên là một trái tim tận hiến vì yêu thương, đó là một trái tim tràn đầy tình yêu. Nhưng như chúng ta vẫn thường nói, yêu là đau khổ, yêu là chấp nhận bị thương tích. Do đó, trái tim trinh nguyên của mẹ Maria đã đau khổ, và đau khổ hơn bất cứ tạo vật nào. Mẹ đã chọn một đời đồng trinh là để có thể được kết hiệp trọn vẹn với hy lễ thập giá của Chúa Giêsu. Như kinh nghiệm bản thân cho biết, vì ích kỷ, chúng ta luôn tìm đủ mọi cách để trốn tránh đau khổ. Chúng ta luôn tìm đủ mọi cách để giảm sự đau khổ. Đây là một thái độ hoàn toàn tự nhiên. Chúng ta không cần phải đi tìm đau khổ. Chúa không bao giờ đòi hỏi chúng ta đi tìm kiếm nó. Đau khổ vẫn luôn có mặt trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta chỉ cần đi theo Chúa Giêsu và đau khổ lại xuất hiện. Chính Chúa Giêsu đã báo trước điều đó. Ai muốn theo ta, hãy vác thập giá mỗi ngày mà đi theo ta. Chúng ta không cần phải đi tìm đau khổ. Điều chúng ta phải tìm kiếm chính là tình yêu. Trên trần gian này, tình yêu luôn gắn liền với thập giá. Bởi vì trái tim mẹ trinh nguyên cho nên, hơn bất cứ tạo vật nào khác, mẹ đau khổ một cách thâm sâu hơn. Trước hết, chúng ta hãy nghĩ đến sự đau khổ mà mẹ phải trải qua khi quận vương Herode ra lệnh sát hại các hài nhi. Là một người mẹ, mẹ hiểu được mối dây liên kết thâm sâu giữa mẹ và con. Cho nên, mẹ phải đau khổ nhiều. Mẹ hiểu rằng, cuộc thảm sát này diễn ra là vì mẹ. Dĩ nhiên, đây không phải là do lỗi của mẹ. Nhưng cuộc thảm sát này, nếu có diễn ra, là cũng vì tình mẫu tử của mẹ. Trái tim mẹ hẳn đã phải bị nghiền nát vì đau khổ. Mẹ lại càng đau khổ hơn vì lời tiên báo của cụ già Simeon. Một lưỡi gươm sẽ đâm xuyên qua trái tim mẹ. Đây là lời tiên báo về tất cả mọi đau khổ của mẹ. Mẹ sống bằng lời tiên báo ấy. Mẹ không chờ cho đến khi chứng kiến người lính cầm đồng đâm thủng cạnh sườn Chúa Giêsu. Mẹ đã sống niềm đau ấy từng ngày, kể từ khi cụ già Simeon đưa ra lời tiên báo. Đau khổ thường làm cho con người hướng nội và co cụm. Những đứa trẻ bị hành hạ thường có thái độ tự vệ hay chống chế mỗi khi có người khác đến gần. Tất cả chúng ta đều có phản ứng như thế. Khi chúng ta bị làm tổn thương về những lời nói xúc phạm của người khác, chúng ta thường muốn lẩn tránh người đó. Chúng ta tìm ẩn náu trong hang động của trái tim chúng ta. Chúng ta lẩn trốn bởi vì chúng ta sợ phải nhận thêm những vết thương khác. Đây là điều rất thường tình của con người. Khi chúng ta bị thương tích, chúng ta thường băng bó vết thương, bởi vì vết thương làm cho chúng ta dễ tổn thương. Nhưng một trái tim trinh nguyên không cần băng bó. Đau khổ được mang lấy và chịu đựng với tất cả yêu thương. Đau khổ được dâng hiến cho Chúa, và như vậy, tình yêu cuối cùng luôn chiến thắng trên đau khổ. Trinh nguyên trong một trái tim đau khổ. Trinh nguyên qua mọi đau buồn, mọi thương tích, mọi thất bại, có lẽ là điều vĩ đại nhất. Chúng ta cũng phải xét đến mối liên kết giữa sự đồng trinh của mẹ Maria và mầu nhiệm hồn xác lên trời. Mầu nhiệm cao siêu nhất trong con người của mẹ là mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội. Và điều cao cả nhất nơi mẹ chính là làm mẹ. Hai khía cạnh này không hề đối nghịch nhau. Bởi vì mầu nhiệm hồn xác lên trời là mầu nhiệm cuối cùng và bao gồm sự vinh thăng thân xác mẹ Maria và tất cả con người của mẹ. Chúng ta hiểu được mối dây liên kết giữa mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội và mầu nhiệm hồn xác lên trời. Thân xác mẹ là thân xác chỉ hướng về Chúa và chỉ được thiêu đốt bởi tình yêu Chúa, cho nên không thể bị hủy diệt, bởi vì sự hủy diệt là một hậu quả của tội lỗi. Cuối cùng, chúng ta cũng cần phải hiểu lý do của sự đồng trinh của mẹ Maria. Để hiểu được tại sao Thiên Chúa muốn mẹ đồng trinh, chúng ta cần đi vào chương trình mầu nhiệm và lẽ khôn ngoan của Chúa. Trong chương trình của Ngài, Thiên Chúa muốn mẹ Maria phải là người đàn bà và tạo vật tuyệt hảo nhất, nghĩa là mẫu mực cho mọi người và đồng thời cũng gần gũi với mọi người. Nếu đồng trinh là tận hiến vì yêu thương, thì mẹ Maria khấn giữ đồng trinh là để gần gũi với mọi người chúng ta. Để có thể làm mẹ của mọi người, để thuộc về mọi người, mẹ phải được tận hiến trong trái tim mẹ. Khi con người thuộc trọn về Chúa, nó sẽ không còn thuộc về mình nữa. Chính vì thế mà sự đồng trinh của mẹ Maria cũng gắn liền với sự nghèo khó của mẹ. Đây có lẽ là điều giúp chúng ta khám phá được lý do tối hậu của sự đồng trinh của mẹ. Mẹ đồng trinh là để trở thành tạo vật nghèo khó nhất giữa mọi tạo vật, bởi vì mọi sự thuộc về mẹ đều được dâng hiến cho Chúa. Sự nghèo khó của mẹ không chỉ là cố gắng của riêng mẹ, mà là công trình của Chúa Thánh Thần trong mẹ. Chính Thánh Thần thánh hiến mẹ để mẹ thuộc trọn về Thiên Chúa. Để kết luận, chúng ta cần phải lặp lại rằng sự tận hiến trinh nguyên của mẹ gắn liền với tình yêu của Thiên Chúa. Kinh Thánh thường nói đến tính hay ghen của Thiên Chúa. Với kiểu nói này, các tác giả Kinh Thánh muốn nói đến một tình yêu không bị chia cắt, một tình yêu tự trao ban một cách sung mãn. Chúng ta khó hiểu được điều này bởi vì chúng ta không bao giờ trao ban hoàn toàn. Khi chúng ta nói đến sự ghen tuông hay ganh tị, chúng ta nói đến một thứ đam mê bùng cháy trong trái tim chúng ta. Sự ghen tuông hay ganh tị của con người là một đam mê tàn ác. Ghen tuông hay ganh tị là một chiếm đoạt riêng cho mình. Trái lại, khi Kinh Thánh nói đến tính hay ghen của Thiên Chúa, Kinh Thánh ám chỉ đến sự trao ban trọn vẹn của Ngài. Tình yêu của một Thiên Chúa hay ghen cho phép chúng ta hiểu được sự dâng hiến đồng trinh của mẹ Maria. Vì Thiên Chúa không loại trừ một ai, cho nên khi Ngài đưa chúng ta vào trong trái tim của Ngài, thì mẹ Maria đấng đã tự trao ban hoàn toàn cho Thiên Chúa, trở thành mẹ của chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một văn kiện Tòa Thánh hôm nay mời quý vị các bạn theo dõi lời tuyên bố của Tòa Thánh về pháp quyền. Được Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, phát biểu tại phiên họp thứ 62 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Bản dịch tiếng Việt của Phụng Nghi. Lời tuyên bố như sau. Thưa ông Chủ tịch, các giá trị được củng cố lẫn nhau giữa hòa bình, phát triển và nhân quyền, vừa là những nguyên tắc chỉ đạo, vừa là những mục tiêu của tổ chức Liên Hiệp Quốc này. Mối quan hệ cũng như tính hiệu quả của những giá trị đó được đảm bảo bằng cách thực thi đúng đắn pháp quyền. Chính pháp quyền tạo thành những cơ cấu nhằm đẩy mạnh công lý và hòa bình, bảo đảm tính tiên liệu và an toàn, cho phép thiết lập một nền kinh tế ổn định và bảo vệ phẩm giá mỗi con người, không phân biệt tình trạng xã hội, kinh tế và chính trị. Trong một xã hội không ngừng được toàn cầu hóa, nơi con người từ nhiều nền văn hóa khác biệt gặp gỡ nhau thường xuyên hơn, thì việc điều hòa các mối liên hệ giữa các quốc gia là điều quan trọng cực điểm nhằm bảo đảm cho sự chung sống hòa bình. Trên bình diện quốc tế, pháp quyền bảo đảm sự tôn trọng các quốc gia dù là nhỏ bé nhất. Nó bảo vệ khả năng của mọi quốc gia được nổi lên các mối quan tâm hợp pháp ở cương vị bình đẳng trong một diễn đàn của những người bình đẳng. Luật lệ của nó kiềm chế các quốc gia hùng mạnh không được cư xử trịch thượng với những quốc gia yếu hơn. Các nguyên tắc này rất thích đáng cho sự cải tổ sắp tới của Hội đồng Bảo an và đem lại sức sống mới cho Đại hội đồng. Vai trò của Liên Hiệp Quốc trong việc kiến tạo và thực thi các hiệp ước quốc tế là điều trọng yếu. Nhờ chủ trương rằng các nguyên tắc về tự do thỏa thuận, thiện chí và hiệp ước phải được thực thi, cần được tôn trọng. Tổ chức này bảo đảm rằng các mối liên hệ giữa các quốc gia được điều hành do các hiệp ước quốc tế khả thi và được chỉ đạo bằng lý trí, công lý và các cuộc đàm phán công bằng, chứ không phải bằng nỗi sợ hãi, võ lực hoặc lèo lái. Trong khi cưỡng bách thi hành những hiệp ước này, Liên Hiệp Quốc phải là người trung gian, trung lập, và phải tôn trọng ý muốn và ao ước thỏa hiệp của các bên liên hệ. Một hệ thống hiệp ước mà trở thành tối nghĩa và không được các quốc gia liên hệ chịu trách nhiệm, thì có nguy cơ đánh giá thấp các căn bản về pháp quyền và giảm thiểu tính khả tính cũng như tính hợp pháp của Liên Hiệp Quốc trong cương vị là người xúc tiến và bảo vệ luật lệ quốc tế. Chắc chắn rằng, các quốc gia có bổn phận chính yếu trong việc đảm bảo cho các thỏa hiệp được tôn trọng. Cưỡng bách có lựa lọc và tuân thủ có lựa lọc các thỏa hiệp đều trái với pháp quyền. Nếu cho rằng mình tuân thủ pháp quyền trên cấp độ quốc gia, nhưng lại không tuân thủ các thỏa hiệp quốc tế và các luật lệ quốc tế, thì đó là điều vô lý. Hơn nữa, những lợi ích và giá trị của việc thực thi thỏa hiệp một cách trung thành còn đi xa hơn pháp quyền. Tôn trọng các thỏa hiệp cũng còn là biện pháp tạo nên một sự tín nhiệm hoàn toàn, vì nó thúc đẩy sự tin tưởng giữa các bên. Điều này đặc biệt đúng trong lĩnh vực giải giới, trong đó nỗi lo không thi hành thỏa hiệp của chỉ một quốc gia liên hệ cũng làm tê liệt sự giải giới và nghị trình hạn chế vũ khí. Trong thực tế, muốn làm dễ dàng hơn cho phe bên kia thực thi cam kết của họ, thì phe bên này thực thi chính cam kết của mình. Tuy nhiên, không phải mọi quốc gia đều có khả năng kỹ thuật để ứng phó với các nghĩa vụ quốc tế của họ. Có một khoảng trống càng ngày càng lớn giữa sự phát triển của luật lệ quốc tế và khả năng của những quốc gia cá thể để hội nhập được luật lệ đó vào trong luật pháp quốc gia và đem ra thi hành. Như vậy, sự trợ giúp về kỹ thuật cho những quốc gia này là điều tối quan trọng để họ tuân thủ luật lệ quốc tế và các thỏa hiệp. Về mục tiêu này, chúng tôi quan tâm ghi nhận sự thiết lập ra nhóm tài liệu và phối trí pháp quyền, và chúng tôi chờ đợi theo dõi công tác xúc tiến pháp quyền của cơ quan này. Thưa ông Chủ tịch, cuộc chiến chống khủng bố là điều cần thiết, nhưng đồng thời phải được thiết lập thông qua công tác dự thảo, chấp nhận và thực thi có hiệu quả các phương tiện pháp lý, nhằm khắc phục sự đe dọa bằng vũ lực này, bằng lý do đúng đắn. Có nhiều lúc pháp quyền khó áp dụng đối với những kẻ khủng bố, vì chúng ít khi hoặc không tôn trọng. Tuy nhiên, các quốc gia không được áp dụng những biện pháp trái với chính những nguyên tắc mà nhờ pháp quyền họ có được tính cách hợp pháp. Mấy năm gần đây nhất, đã thấy có việc chú tâm hơn vào pháp quyền ở tất cả các cấp bậc. Mặc dù việc chú tâm này không luôn được đi kèm bằng hành động, nhưng một số tiến bộ đã đạt được, đặc biệt là trong phạm vi tư pháp liên quan đến tội ác quốc tế. Những cá nhân và dân tộc mà quyền bị xâm phạm, như trong các trường hợp tội ác chống nhân loại, được đưa ra trước một hệ thống tư pháp phục vụ chân lý, và loại bỏ sợ hãi, trả thù, miễn trừ hình phạt và bất bình đẳng trước pháp luật. Cũng trong chiều hướng đó, nhiều tiến bộ hơn được thực hiện trong tài liệu về kết quả hội nghị tối cao thế giới. Nhờ đó, cùng với nhiều tiến triển khác, tất cả các quốc gia thành viên xác nhận trách nhiệm tập thể quốc tế, phải bảo vệ dân chúng khỏi nạn diệt chủng, tội ác chiến tranh, thanh lọc chủng tộc và các tội ác chống lại nhân loại, và sự tha thiết của họ muốn có hành động tập thể kịp thời và cương quyết nhằm đạt được mục đích này qua Hội đồng Bảo an. Khi các biện pháp hòa bình tỏ ra không thỏa đáng, và các nhà chức trách quốc gia rõ ràng không thi hành. Phái đoàn của chúng tôi tin tưởng rằng, cần phải theo đuổi sự thảo luận và hệ thống hóa pháp lý theo chính đường hướng này. Trong đó, chủ quyền quốc gia không được hiểu là quyền tuyệt đối, và được dùng làm lá chắn chống lại các sự can dự từ bên ngoài, nhưng là một trách nhiệm không chỉ để bảo vệ các công dân, nhưng cũng còn thúc đẩy phúc lợi cho họ. Qua việc tạo nên các nguyên tắc về luật pháp, hòa giải các tranh chấp pháp luật và thiết lập các biện pháp an toàn, đặc biệt là khi các quốc gia thất bại trong trách nhiệm bảo vệ. Liên Hiệp Quốc được kêu gọi làm diễn đàn, thúc đẩy cho việc thực thi pháp quyền ở khắp nơi trên toàn cầu. Xin cảm ơn ông Chủ tịch. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tuyên bố của Tòa Thánh về pháp quyền, bản dịch tiếng Việt của Phụng Nghi. Lời tuyên bố này đã được Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, phát biểu tại phiên họp thứ 62 của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền.
Đạo đức chính trị, đó là chủ đề của mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chính trị là một từ ngữ đa dạng và hàm hồ. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nói đến một sinh hoạt có tổ chức mà mục đích là phục vụ cho thiện ích của xã hội, hoặc của những nhóm đặc thù hiện diện trong xã hội nhắm đến công ích. Cứu cánh và ý nghĩa nội tại của chính trị là công ích của toàn dân tộc và tất cả mọi nhóm. Một sinh hoạt chính trị tốt nhằm giúp cho con người được sống trung thành trong tự do và liên đới, xứng với phẩm giá của người, và đồng thời thể hiện được công lý và hòa bình trong xã hội. Kết quả tốt nhất mà sinh hoạt chính trị phải đạt tới là thiết lập một công quyền nhằm thăng tiến tự do. Dĩ nhiên, tự do ở đây không chỉ hiểu như là tự do và quyền lợi cá nhân, mà là tự do trong một xã hội có tổ chức, và trong đó tự do cá nhân được thể hiện như tình liên đới và công bình nhắm đến thiện ích của người khác nữa. Để cho công quyền được thiết lập nhằm thăng tiến tự do trên mọi quy mô, thì cần phải có sự tương tác giữa chính trị và mọi sinh hoạt khác của con người như văn hóa, kinh tế, gia đình và tôn giáo, mà vẫn tôn trọng và bảo đảm được tự do cá nhân. mặc khải Kitô giáo nói gì về chính trị, đâu là trách nhiệm của người Tín hữu Kitô trong sinh hoạt chính trị. Đây là những câu hỏi mà những người có niềm tin không thể tránh né được. Muốn hay không thì với lá phiếu hay vì không đi bỏ phiếu mà người dân Đức đã đưa Hitler lên nắm chính quyền. Họ mà đa số là các Tín hữu Kitô phải nhận rằng do quyết định chính trị của họ qua lá phiếu hoặc qua thái độ thiếu trách nhiệm vì không sử dụng lá phiếu đã góp phần làm phát sinh một chế độ độc tài độc ác nhất trong lịch sử nhân loại. Trong những ngày này, các Đức Giám mục Hoa Kỳ đang nhóm họp để biểu quyết về một tài liệu có tựa đề Đào luyện lương tâm người Tín hữu Công giáo, nhằm mục đích kêu gọi người Công giáo ý thức về trách nhiệm của họ trong sinh hoạt chính trị. Một cách cụ thể, trong việc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong năm tới. Giáo hội không thể chối bỏ trách nhiệm của mình trong sinh hoạt chính trị. Nhưng phải chăng nhận lấy trách nhiệm chính trị là phản lại tin mừng? Thoạt nhìn qua, chúng ta có cảm tưởng như tin mừng hoàn toàn có tính cách phi chính trị. Chúa Giê-xu không hề là một chính trị gia. Ngài cũng chẳng bao giờ trao quyền hành chính trị cho các tông đồ và môn đệ của Ngài. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được trong tin mừng bất cứ một đoạn nào nói đến đường hướng chính trị mà Chúa Giê-xu vạch ra cho các môn đệ. Chúng ta cũng không hề đọc được một nơi nào nói rằng các môn đệ được kêu gọi để tổ chức thành một đảng phái chính trị bên cạnh những đảng phái khác. Tuy nhiên, sứ điệp của Mặc Khải thiết yếu là một sứ điệp giải phóng. Sứ điệp giải phóng ấy cũng có giá trị đối với lĩnh vực chính trị, đối với nguy cơ của quyền lực chính trị. Điều này được thấy rõ trong Cựu Ước. Toàn bộ Cựu Ước là một cuốn sách mang màu sắc chính trị. Điển hình nhất là cuộc xuất hành của dân Do Thái ra khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Đây hẳn phải là một biến cố chính trị. Sách Các Tiên Tri là một tiếng kêu than của những người bị các thế lực chính trị đàn áp và bóc lột. Bên cạnh những tố cáo về tình trạng bất công do các thế lực chính trị gây nên, Cựu Ước còn hàm chứa những lời hứa về một vương quốc thịnh vượng thái bình. Vương quốc mới ấy sẽ không theo gương các đế quốc, mà sẽ là một đầy tớ phục vụ các dân tộc. Khi loan báo về Đức Chúa, Chúa Giê-xu thường sử dụng những hình ảnh có tính cách chính trị, nhưng Ngài khẳng định rõ ràng rằng Đức Chúa không hề dính dáng gì đến bất cứ quyền lực chính trị nào. Một trong những đề tài chủ yếu của tin mừng là cuộc xung đột giữa Ngài và những lời hứa hảo về thời cứu độ. Chúng ta thấy rõ điều đó ngay trong đoạn tin mừng tường thuật về cơn cám dỗ của Chúa Giê-xu. Ma quỷ muốn biến Ngài thành một thủ lãnh chính trị, mong đợi một nước Israel hùng cường dưới quyền lãnh đạo của một anh quân. Đó là tâm thức chung của những người Do Thái đương thời của Chúa Giê-xu. Ngài quả là đấng cứu thế được Thiên Chúa sai đến. Nhưng để tránh mọi hiểu lầm, Chúa Giê-xu đã không cho phép các môn đệ công khai tôn vinh Ngài dưới danh hiệu Messiah hay Đức Kitô. Liền sau khi Thánh Phaolô tuyên xưng Ngài là đấng Messiah, Chúa Giê-xu đã nghiêm cấm không cho các ông loan báo tước hiệu ấy. Thật ra, ngay cả Phêrô cũng không am hiểu tường tận ý nghĩa của tước hiệu Messiah ấy. Chính vì thế mà khi Chúa Giê-xu loan báo về cuộc tử nạn của Ngài, ông đã can gián Ngài. Ông can gián Ngài bởi vì trong đầu óc của ông, Chúa Giê-xu là đấng Messiah hoàn toàn theo ý nghĩa thế tục, nghĩa là một nhà chính trị tài ba mà thôi. Chính vì thế mà Chúa Giê-xu đã quở trách ông rất nặng lời. Hỡi Sa-tan, hãy xáo khỏi mặt ta, ngươi là cứu vấp phạm cho ta. Ngươi suy nghĩ như loài người chứ không suy nghĩ như Thiên Chúa. Nhiều lần người ta có cảm tưởng rằng những kẻ thù chính của Chúa Giê-xu là những người biệt phái. Thật ra Chúa Giê-xu đã làm tất cả để thuyết phục họ, và cuối cùng một số đã đón nhận tin mừng và tin ở sự sống lại của Ngài. Kẻ thù cuồng tín nhất của Chúa Giê-xu chính là giai cấp thống trị, gồm đa phần là những người thuộc phái Sadducêu. Nhóm người này không tin có sự sống lại và sự sống bên kia cái chết, cho nên chỉ tìm ơn cứu rỗi trong cuộc sống trần thế, tức là lĩnh vực chính trị mà thôi. Trong tin mừng của Ngài, Thánh Luca dường như muốn cố gắng chứng minh rằng dân Do Thái nói chung không phải gánh chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giê-xu. Phải gánh chịu tất cả trách nhiệm là các giới lãnh đạo tôn giáo, bởi vì chính họ đã cấu kết với nhà cầm quyền La Mã để loại trừ Chúa Giê-xu. Hành động như thế các nhà lãnh đạo tôn giáo đã tự hạ xuống hàng chính trị gia. Chúa Giêsu không tự nhận và cũng chẳng cư xử như một nhà chính trị. Nhưng tin mừng không hề dửng dưng trước những biến cố chính trị. Và đây là đề tài mà chúng tôi sẽ trở lại trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ tư tuần sau.
Khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Thương nhau thì chỉ cần nhìn nhau, không cần nhiều lời. Lời nói đôi khi không đủ để diễn tả tình yêu thương chân thật sâu xa. Thiên Chúa chăm chú nhìn bạn, không lo ra, không mệt mỏi vì Ngài yêu thương bạn. Phần chúng ta, vì là những tạo vật bất toàn, chúng ta chỉ có thể chú ý trong giây lát rồi mệt mỏi lo ra. Thiên Chúa thông cảm. Nhưng điều quan trọng Ngài muốn, đó là chúng ta dâng cho Ngài một tình yêu chân thật, thành thực. Ngài chờ đợi chúng ta hiểu được tình yêu thương vô cùng của Ngài đối với ta. Cầu nguyện còn có nghĩa là cố gắng. Chúng ta cần cố gắng để tỉnh thức, để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. Nếu không, chúng ta sẽ bị lạc mất lý tưởng sống, sẽ đánh mất hạnh phúc. Tâm thần mệt mỏi, nhàm chán, bằng lòng với sự tầm thường của mình, thì không giúp ích gì cho người cầu nguyện. Ta hãy lắng nghe lời Thiên Chúa. Ngài nói chuyện với ta liên lỉ, không phân biệt ngày hay đêm, và bằng trăm ngàn cách. Ngài mới có lời ban sự sống, sống thật, sống dồi dào. Ngài là niềm vui và ban cho ta niềm vui. Chính vì thế, Ngài đã cho mặt trời chiếu sáng. Mặt trời là ánh sáng, là sự sống, là niềm vui. Thiên Chúa không biết đến ưu phiền và cô đơn. Ngài đã tạo dựng ta hưởng sự sống và hạnh phúc thiêng liêng. Nếu con người sống theo những định luật của đại gia đình Thiên Chúa, nếu con người sống kết hiệp với Ngài, thì sẽ không bao giờ buồn cô đơn. Ngược lại, con người càng gặp phải buồn phiền và cô đơn khi con người càng sống xa cách Thiên Chúa. con người càng cố gắng để hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa, thì con người sẽ được vui sống. Mỗi người sẽ được hạnh phúc tùy theo mức độ đức tin và tình thương con người có trong sinh hoạt thường ngày. Nghèo đói, việc làm cực nhọc, bệnh tật, sự chết, không gì có thể làm con người mất đi niềm vui, bao lâu con người biết sống đồng hành với Thiên Chúa. Thiên Chúa đã cho mặt trời chiếu sáng, để nhắc ta nhớ rằng chỉ có một mình Ngài mới ban được cho con người niềm vui và sự sống. Chúng ta hãy nhớ rằng Thiên Chúa là đứng luôn đến với con người trước, Ngài luôn đi bước trước. Trong sinh hoạt xã hội, thường thì người dưới chào chúc và xin ân huệ nơi người có địa vị cao sang hơn, kẻ túng thiếu đến xin người giàu có giúp đỡ. Thế nhưng, giữa Thiên Chúa và con người thì điều ngược lại xảy ra. Chính Thiên Chúa đứng cao trọng quyền năng lại hạ mình đến với con người trước là những tạo vật của Ngài. Thiên Chúa làm thế là vì Ngài yêu thương con người. Khi người ta yêu thương nhau, thì không còn câu nệ vào cấp bậc nữa. Thương ai, thì người đó sẵn sàng hiến thân để phục vụ cho người mình thương. Vì yêu thương ta, mỗi ngày Thiên Chúa đến với ta, nài nỉ chờ đợi ta đón nhận Ngài. Ngài có thể nói với từng người chúng ta như sau: từ mấy ngàn năm qua, ta vẫn trung thành yêu thương con, nhưng con thì cứ lơ là hay phản bội vô ơn. Từ mấy ngàn năm qua, thế giới này và những kỳ diệu của nó đã không ngừng nhắc nhở con nhớ đến ta. Hỡi con người, những kẻ không muốn nhìn thấy ta nơi những anh chị em nghèo hèn bị bỏ rơi. Hỡi con người, những kẻ sống trong hận thù, thuốc phiện, khinh rẻ tình thương của ta. Hãy đến và nhìn xem một vị Thiên Chúa đi ăn mài tình thương con người. Hãy đến và nhìn xem một vị Thiên Chúa chấp nhận chịu đau khổ và chết trên thập giá để giải thoát con người và đem họ trở về với tình yêu. Hỡi con người, các con có còn đủ can đảm để nhìn đến ta và lắng nghe lời ta dạy nữa hay không? Lạy Chúa, đấng đã đến trong thế gian để hướng dẫn con người trở về cùng Thiên Chúa Cha, xin cho con biết lắng nghe và yêu mến thực hành những gì Chúa nói với con hàng ngày trong những biến cố cuộc đời. Chúa là niềm vui, xin hãy thương nâng đỡ con luôn mãi, nhất là trong những giây phút đen tối gặp thử thách buồn phiền. Xin hãy đến hiện diện với con, giúp con vững tin vào Chúa mãi mãi. Amen.
Nếu cuộc đời con không có Chúa, cuốn theo tình danh giá bao giờ nguôi. Nếu cuộc đời con không có Cha, ôi đời con trống vắng xa lạ. Nếu cuộc đời con nay có Chúa, ngất ngây tình trời ơn Thiên Chúa chan. Chúa kêu mời con sống trong ân tình, bước theo Ngài trong ánh sáng quang vinh. Đời có Chúa chính là nguồn sức sống, Chúa cùng con đi khắp chốn dương gian, giao tin mừng ơn phúc nước thiên đàng. Niềm tin yêu Chúa người tình đời con, quyết dựng xây nước Chúa trên quê hương, ca tôn vinh Thiên Chúa yêu muôn người.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.